chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn đã thực hiện nhiều biện pháp đẩy lùi và tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn. Trong đó, việc đưa các quy định của pháp luật về tuổi kết hôn, cam kết không tảo hôn vào hương ước và làm tiêu chí xếp loại gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa đang phát huy tác dụng. Bài viết sau ghi nhận những nỗ lực của xã Vĩnh An trong việc xóa bỏ hủ tục tảo hôn, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, làng Con Giọt 1, xã Vĩnh An hiện có 106 hộ với 400 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Ba Na. Những năm trước ở làng Con Giọt 1, tình trạng tảo hôn diễn ra khá phổ biến. Nhiều thanh thiếu niên đang ở tuổi ăn tuổi học đã bỏ ngang việc học để lập gia đình, nên không hiếm những cặp vợ chồng trẻ con đã có con bồng con bế. Theo ông Đinh Ướp, bí thư chi bộ làng Con Giọt 1, để ngăn ngừa tảo hôn từ năm 2020, ban quản lý làng đã phối hợp với các hội đoàn thể tăng cường vận động thuyết phục bà con chấp hành nghiêm các quy định của luật hôn nhân và gia đình, đồng thời tổ chức các đợt lấy ý kiến góp ý của hộ dân để xây dựng các quy định xử phạt về kết hôn trước tuổi, ký cam kết không tảo hôn, đưa vào hương ước. Theo đó, hương ước quy định, nếu nhà nào có con tảo hôn, thầy cúng tổ chức đám cưới, làng sẽ phạt 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một năm cho đến khi đủ tuổi kết hôn. Người vi phạm vẫn phải bị các hình thức xử lý khác theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, trong các cuộc sinh hoạt khu dân cư, làng còn đưa trường hợp bị xử phạt ra kiểm điểm nhắc nhở giáo dục. Kể từ năm 2020 đến nay, các hộ dân đều chấp hành nghiêm các quy định hương ước đề ra. Bà Đinh Thị Dung, dân tộc Ba Na, ở làng Con Giọt 1 chia sẻ, gia đình tôi có 3 con, trong đó có 2 con đang học lớp 9, lớp 10. Trước đây, theo phong tục, chúng tôi thường hay dựng vợ gả chồng cho con từ sớm. Nhưng từ khi làng tuyên truyền và cho ký cam kết thực hiện hương ước, gia đình tôi thường xuyên giáo dục các con và tích cực phấn đấu học tập, chỉ được kết hôn khi đủ tuổi, nên ý thức của các cháu rất tốt. Ông Đinh Ướp cho biết, hương ước của làng được người dân thảo luận công khai dân chủ, 100% hội dân thống nhất ký cam kết thực hiện. Các quy định của hương ước đã giúp người dân hiểu pháp luật hơn, biết lấy cái đẹp, dẹp cái xấu và nhận thức được những tác hại của tảo hôn gây ra. Từ đó đi đến xóa bỏ thói quen lấy vợ, lấy chồng sớm. Làng Xà Tang, xã Bình An cũng có gần 100 hộ dân, đa số là người dân tộc thiểu số. Trong đó, nhiều hộ có con em đang ở trong độ tuổi vị thành niên, thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ tảo hôn cao. Ông Đinh Văn Ngái, bí thư chi bộ làng Xà Tang cho hay. Từ năm 2021, ban quản lý làng đã đưa nội dung không tảo hôn vào hương ước. Trong đó, bên cạnh xử phạt, làng còn quy định hộ nào vi phạm sẽ không được vay vốn ưu đãi, không được đánh giá xếp loại gia đình văn hóa trong năm, cấm cán bộ đảng viên tham gia tổ chức hôn lễ, đám cưới tảo hôn và kêu gọi người dân phản đối, không thừa nhận các cuộc hôn nhân trái quy định. Như vậy, những năm qua, làng đã đẩy lùi được tình trạng tảo hôn. Ông Trần Minh Tuấn, bí thư đảng ủy xã Vĩnh An cho hay, nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều biện pháp, từ năm 2022 đến nay, ở Vĩnh An đã không còn tình trạng tảo hôn. Để xóa bỏ vấn nạn này, đảng ủy xã sẽ chỉ đạo cho Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, cán bộ đảng viên nâng cao công tác dân vận về giảm thiểu tảo hôn, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm theo hương ước, các quy định của pháp luật, tổ chức vận động người dân ký cam kết không tảo hôn, không vi phạm các quy định về chính sách dân số, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, theo các bác sĩ chuyên khoa, một số biện pháp tránh thai ở độ tuổi 20-30 có thể không phải là lựa chọn tốt nhất ở tuổi 40-50. Vậy đâu là phương pháp ngừa thai phù hợp đối với phụ nữ tuổi tiền mãn kinh? bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo bác sĩ Nguyễn Bích Ngọc, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, phụ nữ tuổi tiền mãn kinh thường gặp nhiều rối loạn trong cơ thể và chu kỳ kinh nguyệt. Khi mới mất kinh vài tháng ở giai đoạn này thì chưa chắc đã mãn kinh thật sự. Tuy khả năng không cao, nhưng phụ nữ vẫn có thể mang thai ở giai đoạn này, vì lúc này vẫn có kinh nguyệt, buồng trứng vẫn hoạt động. Một số trường hợp trước khi mãn kinh thật sự, buồng trứng có thể sẽ hoạt động hết công suất, một vài nang trứng sẽ chín và rụng bất chợt. Do vậy, phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh cần có một biện pháp tránh thai hiệu quả, an toàn, thích hợp để kiểm soát được việc có thai cho đến thời kỳ mãn kinh nếu như không muốn mang thai ở tuổi trung niên. Khi đã mãn kinh, trải qua 12 tháng liên tục không có kinh nguyệt thì không còn khả năng mang thai, không cần ngừa thai nữa. Thuốc tránh thai hàng ngày là một loại thuốc dạng viên uống có chứa hormone nhằm kiểm soát hoạt động của buồng trứng và tử cung, từ đó ngăn ngừa khả năng thụ thai. Hầu hết các loại thuốc tránh thai hàng ngày có thành phần chính là hormone estrogen và progesterone. Sự kết hợp của hai loại hormone này có tác dụng kiểm soát hoạt động của buồng trứng, ngăn rụng trứng tự nhiên vào mỗi chu kỳ, tránh thụ thai. Bên cạnh đó, thuốc ngừa thai còn làm chất nhầy quanh cổ tử cung trở nên đặc hơn, khiến tinh trùng khó di chuyển vào tử cung. Trong trường hợp trứng gặp tinh trùng và thụ tinh, hai loại hormone có trong thuốc sẽ tác động lên niêm mạc tử cung, khiến trứng đã thụ tinh khó bám vào thành tử cung để làm tổ và phát triển. Việc sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày không gây cản trở quan hệ tình dục hoặc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Do vậy, uống thuốc tránh thai hàng ngày là cách ngừa thai khá an toàn đối với phụ nữ độ tuổi 20-30 tuổi. Thế nhưng, biện pháp này không được khuyến khích ở tuổi tiền mãn kinh. Giải thích rõ hơn về điều này, bác sĩ Nguyễn Bích Ngọc cho biết, sử dụng thuốc tránh thai nội tiết ở phụ nữ tiền mãn kinh có liên quan đến nguy cơ gia tăng cục máu đông và nguy cơ đau tim, đột quỵ, ung thư vú. Hơn thế, thuốc tránh thai nội tiết có thể che lấp các dấu hiệu của giai đoạn mãn kinh như kinh nguyệt không đều nên khó nhận biết được thời điểm khi mãn kinh. Có nghiên cứu cho rằng nên ngừng sử dụng thuốc tránh thai nội tiết ở phụ nữ lúc 51 tuổi, tuổi mãn kinh trung bình, trong khi nghiên cứu khác khuyến cáo phụ nữ ngừng uống thuốc ngừa thai ở tuổi 55. Tuy nhiên thì không phải phụ nữ nào cũng mãn kinh ở cùng thời điểm và vẫn cần phải kiểm soát việc có thai. Do đó thì tốt nhất nên tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu bạn muốn ngừng thuốc tránh thai hàng ngày. Các biện pháp tránh thai ở độ tuổi 20-30 tuổi có thể không phải là lựa chọn tốt nhất ở tuổi 40-50. Theo đó, bác sĩ Nguyễn Bích Ngọc khuyến khích phụ nữ tuổi tiền mãn kinh nên sử dụng bao cao su hoặc đặt vòng tránh thai. Bao cao su là phương pháp duy nhất có thể giúp phòng tránh hầu hết các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ngoài ra, độ tuổi 40 trở đi thường ít tiết ra chất dịch bôi trơn âm đạo. Vì vậy, sử dụng bao cao su sẽ là lựa chọn phù hợp cho phụ nữ trung niên. Ngoài ra, có thể đặt vòng tránh thai TCU-380A. TCU-380A có cấu trúc bằng nhựa, polyethylene, kết hợp với một lượng nhỏ dây đồng quấn quanh thân vòng tránh thai. Khi được đặt vào tử cung, vòng tránh thai giúp ngừa mang thai bằng cách giải phóng ra một lượng đồng nhỏ giúp ngăn chặn thụ tinh và ngăn chặn sự phát triển của phôi trong trường hợp thụ tinh xảy ra. Phương pháp này cho hiệu quả tránh thai từ 5 đến 10 năm, không chứa hormone nên phù hợp cho những phụ nữ không muốn hoặc không thể sử dụng các phương pháp tránh thai có chứa hormone. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh dân số và phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.